Chánh văn 17. Lúc bấy giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa, nghe có người mách rằng: các người con của ông trước đây vì dạo chơi mà đến vào nhà này, thơ bé không hiểu biết, chỉ vui ham ưa đắm. Trưởng giả vừa nghe xong, kinh sợ vào nhà lửa, tìm phương nghi cứu tế, cho con khỏi thiêu hại, mà dụ bảo các con, nói rõ các hoạn nạn, nào là quỷ độc trùng, hỏa tai lan tràn cháy, các sự khổ thứ lớp, nối luôn không hề dứt, loài độc xà nguôn phúc, và các quỷ dạ xoa, cùng quỷ ngưu bàn trà, những giả can chồn chó, chim điêu, thứ, si, hiu, lại giống bá túc thảy, đều đói khát khổ cấp, rất đáng phải ghê sợ. Chỗ khổ nạn như thế, huống lại nhà lửa lớn, các con nhỏ không hiểu, dù có nghe cha dạy, vẫn cứ còn ham ưa, vui chơi mãi không thôi. Bây giờ trưởng giả kia mới bèn nghĩ thế này: các con như thế đó làm ta thêm sầu não. Nay trong nhà lửa này không một việc đáng vui, mà các con ngây dại vẫn ham mê vui chơi, chẳng chịu nghe lời ta, toan sẽ bị lửa hại. Ông bèn lại suy nghĩ nên bày các phương tiện, bảo với các con rằng: cha có rất nhiều thứ, các đồ chơi trân kỳ, những xe báu tốt đẹp, nào xe dê, xe hươu, cùng với xe trâu lớn, hiện để ở ngoài cửa, các con mau ra đây. Cha chính vì các con mà sắm những xe này, tùy ý các con thích, có thể để dạo chơi. Các con nghe cha nói các thứ xe như vậy, tức thời cùng giành đua, rảo chạy ra khỏi nhà, đến nơi khoảng đất trống, rời những sự khổ nạn. Trưởng giả thấy các con được ra khỏi nhà lửa, ở nơi ngã tư đường đều ngồi tòa sư tử, ông bèn tự mừng rằng: ta nay rất mừng vui, những đứa con ta đây đẻ nuôi rất khó lắm, chúng nhỏ dại không hiểu mới lầm vào nhà hiểm, có nhiều loài trùng độc, quỷ ly mị đáng sợ, lửa lớn cháy hừng hực, bốn phía đều phật lên, mà các trẻ con này lại ham ưa vui chơi. Nay ta đã cứu chúng, khiến đều đặn thoát nạn, vì thế các người ơi, ta nay rất vui mừng. Khi ấy các người con biết cha đã ngồi an, đều đến bên chỗ cha mà thưa cùng cha rằng: xin cha cho chúng con ba thứ xe báu lạ, như vừa rồi cha hứa, các con mau ra đây sẽ cho ba thứ xe, tùy ý các con muốn, bây giờ chính phải lúc, xin cha thương gấp cho. Trưởng giả giàu có lớn, kho đụng rất nhiều đầy, vàng bạc cùng lưu ly, sa cừ ngọc mã não, dùng những món vật báu tạo thành các xe lớn, chưng dọn trang nghiêm đẹp, khắp vòng có bao lơn, bốn mặt đều treo linh, dây vàng sen thắt tụi, lưới mành kết trân châu, văn bày phủ phía trên, hoa vàng các chuỗi ngọc, lòng thòng rủ khắp chỗ, các màu trang sức đẹp, khắp vòng xây quanh xe, dùng nhiễu hàng mềm mại để làm nệm lót ngồi, vải quý mịn rất tốt, giá trị đến nghìn muôn, bóng láng trắng sạch sẽ, dùng trải trùm trên nệm, có trâu trắng to lớn, mập khỏe nhiều sức mạnh, thân hình rất tươi tốt, để kéo xe báo đó, đồng những tôi và tớ mà chực hầu giữ gìn. Đem xe đẹp như thế đồng ban cho các con. Các con lúc bấy giờ rất vui mừng hớn hở, ngồi trên xe báo đó dạo đi khắp bốn phương, vui chơi nhiều khoái lạc, tự tại không ngăn ngại. Giảng giải. Đây là tụng lặp lại ông trưởng giả cứu nạn lửa cháy, chủ nhà đứng ngoài cửa, thí như chỉ cho Đức Phật được ra khỏi tam giới. Câu nghe có người mách rằng là thí dụ cho 21 ngày tư duy. Chư thiên cùng Phạm Dương thỉnh Phật chuyển pháp luân. Câu trước đây vì dạo chơi là nói chúng sinh trong tam giới ban đầu do vô minh trôi theo phiền não mà đọa vào ba cõi. lúc đầu không có tâm muốn sa đọa nên gọi là dạo chơi. Trưởng giả vừa nghe xong, kinh sợ vào nhà lửa, tìm phương nghi cứu tế, cho con khỏi thiêu hại. Dụ cho Đức Phật thị hiện trong tam giới, cùng với dân chúng chịu hoạn nạn. Mà dụ bảo các con, nói rõ các hoạn nạn, nào là quỷ độc trùng, hỏa tai lan tràn cháy, các sự khổ thứ lớp, nối luôn không hề dứt, loại độc xà nguồn phúc và các quỷ dạ xoa, cùng quỷ cưu bàn trà, những giả can trồn chó, chim điêu, thú, si, hiêu, lại giống bá túc thảy, đều đói khát khổ gấp, rất đáng phải ghê sợ, chỗ khổ nạn như thế, huống lại nhà lửa lớn. Dụ cho sắp nói pháp tam thừa, trước Đức Phật vì thị hiện tướng sinh tử khổ hoạn. Các con nhỏ không hiểu, dù có nghe cha dạy, cứ vẫn còn ham ưa, vui chơi mãi không thôi. Nói các con trọn không có tâm muốn ra khỏi nhà lửa, để thí dụ cho chúng sinh, tuy nghe Phật giáo hóa mà không tin vậy. Bấy giờ trưởng giả kia mới bèn nghĩ thế này, các con như thế đó làm ta thêm sầu não. Nay trong nhà lửa này không một việc đáng vui, mà các con ngây dại vẫn ham mê vui chơi, chẳng chịu nghe lời ta, toàn sẽ bị lửa hại. Ông bèn lại suy nghĩ, nên bày các phương tiện, bảo với các con rằng, cha có rất nhiều thứ, các đồ chơi trân kỳ, những xe báu tốt đẹp, nào xe dê, xe hươu, cùng với xe trâu lớn, hiện để ở ngoài cửa, các con mau ra đây, cha chính vì các con mà sắm những xe này, tùy ý các con thích, có thể để dạo chơi. Dụ cho Đức Phật ban đầu nói tam thừa giả danh dẫn đạo. Các con nghe cha nói các thứ xe như vậy, tức thời cùng giành đua, rảo chạy ra khỏi nhà, đến nơi khoảng đất trống, rời những sự khổ nạn. Các con nghe cha nói có ba xe, liền tranh nhau ra khỏi nhà lửa, là dụ cho chúng sinh nương theo pháp của Phật dạy mà ra khỏi tam giới. Trưởng giả thấy các con được ra khỏi nhà lửa, ở nơi ngã tư đường đều ngồi tòa sư tử. Ông bèn tự mừng rằng, ta nay rất mừng vui, những đứa con ta đây đẻ nuôi rất khó lắm, chúng nhỏ dại không hiểu, mới lầm vào nhà hiểm, có nhiều loài trùng độc, quỷ ly mị đáng sợ, lửa lớn cháy hừng hực, bốn phía đều phật lên, mà các trẻ con này lại ham ưa vui chơi. Này ta đã cứu chúng, khiến đều đặn thoát nạn, vì thế các người ơi, ta nay rất vui mừng. Nói dụ cho chúng sinh xa lìa được khổ nên cha mới vui. Câu đẻ nuôi rất khó lắm là nói thân người rất khó được. Khi ấy các người con biết cha đã ngồi an, đều đến bên chỗ cha mà thưa cùng cha rằng, xin cha cho chúng con ba thứ xe báu lạ, như vừa rồi cha hứa, các con mau ra đây, sẽ cho ba thứ xe, tùy ý các con muốn. Bây giờ chính phải lúc, xin cha thương cấp cho. Dụ cho hàng tam thừa chấp pháp quyền làm pháp thật. Trưởng giả giàu có lớn, kho đụng rất nhiều đầy, vàng bạc cùng lưu ly, sa cừ, ngọc, mã não, dùng những món vật báu tạo thành các xe lớn, chưng dọn trang nghiêm đẹp, khắp vòng có bao lơn, bốn mặt đều treo linh, dây vàng xen thắt tụi, lưới mành kết trân châu, giăng bày phủ phía trên, hoa vàng các chuỗi ngọc, lồng thòng rủ khắp chỗ, các màu trang sức đẹp, khắp vòng xoay quanh xe, dùng nhiễu hàng mềm mại để làm nệm lót ngồi. Vải quý mịn rất tốt, giá trị đến nghìn muôn, bóng láng trắng sạch sẽ, dùng trải trùm trên nệm, có trâu trắng to lớn, mập khỏe nhiều sức mạnh, thân hình rất tươi tốt, để kéo xe báu đó, đông những tôi và tớ mà chực hầu giữ gìn, đem xe đẹp như thế đồng ban cho các con. Dụ, nay chỉ nói nhất thừa diệu pháp, các của báu trang nghiêm là dụ cho của nhất thừa, quả pháp muôn đức đều đầy đủ. Các con lúc bấy giờ rất vui mừng hớn hở ngồi trên xe báu đó, dạo đi khắp bốn phương, vui chơi nhiều khoái lạc, tự tại không ngăn ngại, dụ cho ngày hôm nay nghe pháp hoan hỷ vậy. Chánh văn 18. Bảo Xá Lợi Phất này, Đức Phật cũng như vậy, tôn cả trong hàng thánh, cha lành của trong đời. Tất cả các chúng sinh đều là con của ta, say mê theo thế lạc, không có chút huệ tâm. Ba cõi hiểm không an, dường như nhà lửa cháy, các nạn khổ dẫy đầy, rất đáng nên ghê sợ. Thường có những sinh già, bệnh chết và rầu lo, các thứ lửa như thế, cháy hừng chẳng tắt dứt. Đức Như Lai đã lìa nhà lửa ba cõi đó, vắng lặng ở thông thả, an ổn trong rừng nội. Hiện nay ba cõi này đều là của ta cả, những chúng sinh trong đó cũng là con của ta. Mà nay trong ba cõi có nhiều thứ hoạn nạn, chỉ riêng một mình ta có thể cứu hộ chúng. Dù lại đã dạy bảo mà vẫn không tin nhận, vì nơi các dục nhiễm rất sinh lòng tham mê. Bởi thế nên phương tiện vì chúng nói ba thừa, khiến cho các chúng sinh rõ ba cõi là khổ, mở bày cùng diễn nói những đạo pháp xuất thế. Các người con đó thảy, nếu nơi tâm quyết định đầy đủ ba món minh và sáu món thần thông, có người được duyên giác hoặc bất thối Bồ Tát. Xá Lợi Phất phải biết, ta vì các chúng sinh dùng món thí dụ này để nói một Phật thừa. Các ông nếu có thể tin nhận lời nói đây, tất cả người đều sẽ chứng thành quả Phật đạo. Giảng giải. Bài tụng này là dùng pháp để hợp ví dụ, như trên cả thảy 10 tiết, mỗi mỗi đều có thể biết. Tất cả đều là xả bỏ quyền để thành tựu pháp thật vậy. Chánh văn 19. Phật thừa đây vi diệu, rất thanh tịnh thứ nhất. Ở trong các thế gian, không còn pháp nào trên. Của các Phật vui ưa, tất cả hàng chúng sinh đều phải nên khen ngợi và cúng dường lễ bái, đủ vô lượng nghìn ức. Các trí lực giải thoát, thiền định và trí huệ, cùng pháp khác của Phật, chứng đặng thừa như thế, khắp cho các con thảy ngày đêm cùng kiếp số thường đặng ngồi dạo chơi, cho các hàng Bồ Tát cùng với chúng thanh văn nương nơi thừa báu này mà thẳng đến đạo tràng. Vì bởi nhân duyên đó, tìm kỹ khắp mười phương lại không thừa nào khác, trừ Phật dùng phương tiện. Giảng giải. Bài tụng này là rộng khen ngợi công đức nhất thừa. Nói Phật vui mừng hứa khả, nói nhất thừa là chỗ ưa thích của Phật. Còn như tam thừa kia thì vốn không phải là bản tâm của Phật. Câu ngày đêm cùng kiếp số, nghĩa là một khi đã vào nơi diệu pháp thì lâu gần tình quên, lấy pháp để tự vui, không luận là đại thừa hay tiểu thừa, thẳng đến thành Phật mà không thối chuyển. Cho nên câu kết của bài tụng mới nói lại không thừa nào khác. Chánh văn 20. Bảo giới Xá Lợi Phất, bọn ông các người thảy đều là con của ta, ta thời là cha lành. Các ông trải nhiều kiếp bị các sự khổ đốt, ta đều đã cứu vớt, cho ra khỏi ba cõi. Ta dù ngày trước nói các ông được diệt độ, nhưng chỉ hết sinh tử mà thật thời chẳng diệt. Nay việc nên phải làm chỉ có trí huệ Phật. Nếu có Bồ Tát nào ở trong hàng chúng này có thể một lòng nghe pháp thật của các Phật, các Đức Phật Thế Tôn dù dùng trước phương tiện mà chúng sinh được độ đều là Bồ Tát cả. Nếu có người trí nhỏ quá mê nơi ái dục, Phật bèn vì bọn này mà nói lý khổ đế, chúng sinh nghe lòng mừng, đặng điều chưa từng có. Đức Phật nói khổ đế chân thật không sai khác. Nếu lại có chúng sinh không rõ biết gốc khổ, quá say nơi khổ nhân, chẳng tạm rời bỏ được, Phật vì hạng người này dùng phương tiện nói dạy nguyên nhân có các khổ. Tham dục là cội gốc, nếu dứt được tham dục, khổ không nương chỗ đổ, dứt hết hẳn các khổ, gọi là đế thứ ba. Vì chứng diệt đế vậy mà tu hành đạo đế, lìa hết các khổ phược, gọi đó là giải thoát. Người đó nơi pháp gì mà nói đặng giải thoát, chỉ xa rời hư vọng, gọi đó là giải thoát. Kỳ thực chưa phải được giải thoát hẳn tất cả. Đức Phật nói người đó chưa phải thật diệt độ, vì người đó chưa được đạo quả vô thượng vậy. Ý của ta không muốn cho đó đến diệt độ. Ta là đấng Pháp Vương tự tại nơi các pháp, vì an ổn chúng sinh nên hiện ra nơi đời. Giảng giải. Bài tụng này lặp lại để nói rõ Đức Phật vì cứu độ chúng sinh nên hiện ra nơi đời. Ứng cơ thuyết pháp. Bài tụng nói lại ý ta là cha của thế gian. Đây đều là con trong tam giới, nên nói chúng sinh trong tam giới đều là con của Phật. Chưa có người cha nào mà không thương con. Đức Phật nhân vì thấy chúng sinh nhiều kiếp bị đốt cháy, cho nên hưng khởi tâm đại bi mà hiện ra nơi đời để vì cứu vớt. Do vì chúng sinh căn tánh thấp kém, nên trước lập ra tam thừa quyền giáo. Dù đã ra khỏi sinh tử, kỳ thực chưa phải thật sự diệt độ. Ngày nay nói Phật huệ mới là thật pháp. Nếu có người nào thuở xưa đã được các Phật giáo hóa, có chúng sinh nghe mà sinh tâm tin tưởng, đều trở thành Bồ Tát và có phần thành Phật cả. Nếu có người trí nhỏ quá mê nơi ái dục, Phật bèn vì bọn này mà nói lý khổ đế. Chúng sinh nghe lòng mừng, đặng điều chưa từng có. Đức Phật nói khổ đế chân thật không sai khác. Nếu lại có chúng sinh không rõ biết gốc khổ, quá say nơi khổ nhân, chẳng tạm rời bỏ được, Phật vì hạng người này dùng phương tiện nói dạy nguyên nhân có các khổ. Tham dục là cội gốc, nếu dứt được tham dục, khổ không chỗ nương đổ, dứt hết hẳn các khổ, gọi là đế thứ ba. Vì chứng diệt đế vậy mà tu hành đạo đế, lìa hết các khổ phược, gọi đó là giải thoát. Là thuyết minh cái quyền xưa, sở dĩ Đức Phật nói pháp tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, đó chính là quyền vậy. Bởi hàng chúng sinh tiểu trí, tham trước nơi ái dục, nên vì họ mà nói khổ đế để cảnh tỉnh họ, khiến họ biết cái khổ mà sinh nhàm chán. Chữ đế nghĩa là chân thật không có sai biệt. Những chúng sinh biết khổ mà không biết gốc khổ, nên vì nói tham dục là gốc khổ, khiến cho chúng sinh biết để dứt nơi tập mà diệt nơi khổ vậy. Nếu đã đoạn trừ tham dục thì khổ không có chỗ nương, khiến biết tu hành nơi đạo đế mới chứng được nơi tịch diệt. Do vì lìa khổ nên gọi là giải thoát. Người đó nơi pháp gì mà nói đặng giải thoát, chỉ xa rời hư vọng, gọi đó là giải thoát. Kỳ thật chưa phải được giải thoát hẳn tất cả. Đức Phật nói người đó chưa phải thật diệt độ, vì người đó chưa được đạo quả vô thượng vậy. Ý của ta không muốn cho đó đến diệt độ. Ta là đấng Pháp Vương tự tại nơi các pháp, vì an ổn chúng sinh nên hiện ra nơi đời. Nói diệt mà chưa thật diệt chỗ gọi là giải thoát đó chỉ là lìa hư vọng, được phần đoạn sinh tử, nghĩa là nếu tu phần nào là dứt được phần đó. Gọi là giải thoát, kỳ thực chưa giải thoát hoàn toàn. Do vì còn có biến dịch sinh tử, cho nên nói người này chưa thật sự diệt độ. Vì chưa được vô thượng đại niết bàn, nên gọi đó là quyền. Bản ý của Phật là muốn chúng sinh thành Phật. Đâu có lấy nơi đây làm đủ ư? Chỉ vì đại tiểu tam thừa đều là pháp ứng cơ. Nhưng tiểu pháp chẳng chân, mà Đức Như Lai cũng nói đó là vì ta là pháp dương, ở nơi các pháp đều tự tại. Tùy chỗ ta nói, không gì là chẳng phải để cho chúng sinh an ổn, cho nên hiện ra nơi đời vậy. Chánh văn 21. Xá Lợi Phất phải biết, pháp ấn của ta đây, vì muốn làm lợi ích cho thế gian nên nói, tại chỗ ông đi qua, chớ có vọng tuyên truyền. Giảng giải, đây là tụng trình bày rõ, hôm nay thuyết đại pháp, để nhắc nhở Ngài Xá Lợi Phất phải chọn lựa cơ để tuyên truyền. Rằng Ngài Xá Lợi Phất, chớ vọng nói, đó là vì hôm nay lời pháp ta thuyết gọi là pháp ấn. Đức Phật nói pháp, dùng thật tướng ấn để ấn định các pháp, nên khiến những tà ma ngoại đạo không xen lẫn thay đổi được. Pháp này chuyên để làm lợi ích cho thế gian nên mới nói. Chỉ cần phải lựa chọn đúng cơ, nếu chẳng phải người đúng cơ thì chớ có vọng tuyên truyền vậy. Chánh văn 22. Nếu có người nghe đến, tùy hỷ kính nhận lấy, phải biết rằng người ấy là bậc bất thối chuyển. Nếu có người tin nhận kinh pháp vô thượng này, thời người đó đã từng thấy các Phật quá khứ, cung kính và cúng dường, cũng được nghe pháp này. Nếu người nào có thể tin chịu lời ông nói, thời chính là thấy ta, cũng là thấy nơi ông cùng các chúng tỷ kheo và các hàng Bồ Tát. Phật vì người trí sâu nói kinh pháp hoa này, kẻ thức cạn nghe đến, mê lầm không hiểu được, tất cả hàng thanh văn cùng với Bích Chi Phật ở trong kinh pháp này, sức kia không hiểu được. Chính ông Xá Lợi Phất, hễ còn nơi kinh này, dùng lòng tin đặng vào, huống là thanh văn khác. Bao nhiêu thanh văn khác, do tin theo lời Phật, mà tùy thuận kinh này, chẳng phải trí của mình. Giảng giải, bài tụng này chánh nói rõ phải chọn căn cơ. Nếu có người nào nghe mà tùy hỷ lãnh thọ, thì biết người này mới thật là bậc bất thối Bồ Tát đó vậy. Như không có người đại cơ chỉ nghe mà có thể tin đó thì cũng rất khó được. Lại cũng có thể vì họ mà thuyết. Nếu có người tin nhận kinh pháp vô thượng này, thời người đó đã từng thấy các Phật quá khứ, cung kính và cúng dường, cũng được nghe pháp này. Nếu người nào có thể tin chịu lời ông nói, thời chính là thấy ta, cũng là thấy nơi ông cùng các chúng tỷ kheo và các hàng Bồ Tát. Nói về tính cơ, do vì có thể tin pháp này là người đã từng cúng dường chư Phật, nghe pháp phước huệ sâu dày. Nếu họ có thể tin lời ông Xá Lợi Phất thì chính là đã thấy Phật cùng tỷ kheo Bồ Tát. Như tại ngày hôm nay, một hội Linh Sơn, người này rất có thể cánh giác, cho nên vì họ mà nói vậy. Phật vì người trí sâu, nói kinh pháp hoa này, kẻ thức cạn nghe đến, mê lầm không hiểu được, tất cả hàng thanh văn cùng với Bích Chi Phật, ở trong kinh pháp này, sức kia không hiểu được. Nói đại pháp này nên vì người trí sâu mà nói, chẳng phải là người trí cạn mà có thể đến được. Chính ông Xá Lợi Phất, hãy còn nơi kinh này, dùng lòng tin đặng vào, huống là thanh văn khác. Bao nhiêu thanh văn khác, do tin theo lời Phật, mà tùy thuận kinh này, chẳng phải trí của mình. Nói lý do không đến được, giả như Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất còn phải dùng lòng tin mới được vào, huống lại là hàng thanh văn khác chỉ tin nơi lời mà chẳng tin nơi tâm đó ư? Do cớ đó mà chẳng phải trí phần của mình vậy.